SBS Việt ngữ.
Thưa, sáng nay Mai Hoa có nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn và nhạc sĩ Trần Huân cùng với Mai Hoa đã trò chuyện về những cái sự kiện âm nhạc sẽ diễn ra tại Sydney trong tuần này và đến cuối tháng 8. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Hoàng Ngọc Tuấn. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Hoàng Ngọc Tuấn. Dạ. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào nhạc sĩ Trần Huân.
Dạ, chào chị Mai Hoa.
Dạ thưa, trước tiên là với anh Hoàng Ngọc Tuấn, thưa anh là đến 25 tháng 8 này sẽ có buổi trình diễn. Thì không biết là cái việc tập dượt đến đâu rồi thưa anh?
Cái buổi hát đó gọi là buổi hát cho ngày mai. Mục đích là để gây cái phong trào cho người ta, mình sử dụng cái việc mà ca hát với âm nhạc á, để đánh thức những suy nghĩ về quê hương, về đất nước, về con người, về tình hình Việt Nam hiện nay, về nhân quyền, về tự do.
Dạ, trong mấy cái ngày cuối tuần vừa rồi thì Mai Hoa cũng để ý là thấy nhạc sĩ Trần Huân cũng có những hoạt động khá sôi nổi ở Melbourne. Những cái ngày vừa qua ở Melbourne thì cái cảm giác để lại cho anh là gì thưa anh?
Cảm ơn chị. Tôi đến với Melbourne vừa rồi đó là tôi thấy rất là nhiều người mà có cái tinh thần du ca và tinh thần hướng đạo. Tại vì tôi nghĩ là những người đón nhận tinh thần của dòng nhạc này rất là nhiều. Mà người ta nói là mấy mươi năm rồi mà người ta không có cái chỗ nào để hát những cái dòng nhạc du ca này, những cái dòng nhạc mà như cách tụi tôi sinh hoạt từ trước giờ. Tại vì không chỉ hát ở trong nhà mà đi hát ngoài trời nữa. Dạ, yeah. Hát ngoài trời thì mọi người vui lắm, mà mọi người bạn lúc mà mưa gió quá trời luôn, mà rồi bắt đầu bạn là nghỉ được chưa, cô chú bạn là chơi tiếp đi Trần Quân. Lúc đó mình chơi hai mấy bài rồi, chơi tiếp, và bây giờ thôi chơi mấy bài nữa, tại vì thấy lạnh quá rồi mà ai cũng lạnh hết, phải chơi hai bài nữa bắt đầu với mọi người biết là thôi được cho nghỉ, đó là nghỉ, chúng thôi là không có nghỉ đâu.
Nhưng mà với cái phong cách du ca là tới gần với khán giả, với người nghe, thế nhưng mà trong cái hát cho ngày mai, Mai Hoa quay lại với anh Hoàng Ngọc Tuấn là cái buổi trình diễn phải không thưa anh, thế thì là nó hòa quyện với lại cái phong cách du ca của Trần Huân như thế nào thưa anh?
Vâng, cái buổi diễn này nó có nhiều phong cách khác nhau, có thể hát du ca, rồi hát tình ca, hát những bài ca về chính trị, và ngay cả có nghệ sĩ nước ngoài như là Sorak Tosun tham gia nữa. Thì đó là một cái cuộc họp mặt âm nhạc đó. Thì ngoài nhạc sĩ Trần Huân từ Việt Nam đến, còn có nhạc sĩ Duy Ngô Nhĩ là ông Sorak Tosun, và rất nhiều những cái nghệ sĩ quen biết của chúng ta ở tại Sydney. Phần ca hát là có chị Lệ Mai, Thanh Thúy, có Quỳnh Xuân và có đôi song ca Xuân Hùng và Thùy Giao. Có các nhạc sĩ như là violin như là Hoàng Vinh, nhạc sĩ saxo như là ca Xuân Kiên, có đờn cello thì có Minh Hương và guitar là Hoàng Ngọc Tuấn. Nghĩa là mình chia sẻ rất là nhiều phong cách khác nhau và nó nhiều cái lối trình diễn khác nhau, nhưng mà cái thông điệp nó vẫn là về cuộc sống, về con người, về đất nước, quê hương.
Dạ, khi mà mỗi người, mỗi cá nhân họ ở riêng một mình họ thì tiếng nói của họ chỉ là tiếng nói cá nhân, nhưng mà khi họ vào trong một tổ chức, một cộng đồng thì tiếng nói đó là tiếng nói của cộng đồng. Đúng. Thì cá nhân nào của cộng đồng nào mà càng sinh hoạt cộng đồng nhiều thì cộng đồng đó càng mạnh. Đó lý do vì sao người ta nói là cộng đồng của người Hoa thường rất là đoàn kết. Những cái hoạt động của những cộng đồng của người Hoa đó, hoặc những cái tổ chức có những cái hoạt động rất tốt, thì quay lại với cộng đồng người Việt mình, Mai Hoa quay lại với anh Hoàng Ngọc Tuấn, thì những cái hoạt động cộng đồng của mình, theo anh, cái mục đích của những cái việc, những cái hội đoàn, những cái buổi sinh hoạt văn nghệ của anh, thì không biết là anh có hướng tới cái điều đó không thưa anh?
Vâng, thì tất nhiên cái đó là một cái mục đích của chúng ta là luôn luôn là tìm cách để mà người Việt đến với nhau để chia sẻ là cùng một cái thông điệp. Và thông điệp hiện nay quan trọng nhất là thông điệp là hãy cảnh giác trước giấc mộng xâm lăng của Trung Cộng. Cho nên là cái kỳ này có một nhân chứng, đó là nhạc sĩ Sorak Tosun. Ông là người Duy Ngô Nhĩ, và như các bạn biết đó là Duy Ngô Nhĩ hiện nay là một cái thảm trạng khủng khiếp. Ông Sorak Tosun là một nhạc sĩ lưu vong. Ông rời bỏ đất nước ra đi là vì cái xứ của ông là bị Trung Quốc họ hoàn toàn làm chủ. Và hiện nay hơn 3 triệu người đã bị giết, và hơn 3 triệu người khác lại đang nằm trong các trại tập trung. Riêng gia đình của nhạc sĩ Sorak Tosun là cũng có 12 người đã bị bắt nhốt và giam ở trong trại tập trung đó đã hơn 2 năm rưỡi rồi mà ông ta không có tin tức gì hết. Nghĩa là trước khi mà rời đất nước ra đi thì cha ruột của ông đã bị Cộng sản Trung Quốc bắt giam 10 năm, và khi về nhà thì ông cụ đã qua đời là vì bị mất sức. Rồi sau đó là nhạc sĩ phải trốn đi. Năm ngoái đó, khi mà nghe tin mẹ của mình bị chết, thì nhạc sĩ gọi về nước để nói chuyện với anh ruột. Ông anh ruột là một người làm nông thôi, không có gì nguy hiểm, cho nên chưa bị, năm ngoái ông ta chưa bị bắt. Nhưng mà sau khi Sorat gọi điện thoại về nói chuyện với anh mình về vấn đề bà mẹ qua đời, thì ngày hôm sau là công an đến tận nhà và bắt người anh đó, là với lý do là tại sao liên lạc với kẻ phản động ở nước ngoài. Thì bây giờ cái tình hình của Duy Ngô Nhĩ đó, nó khiến chúng ta lại càng lo lắng cho tương lai của đất nước Việt Nam hơn nữa. Vì thế cho nên Sorat Tusun đã đến với cộng đồng của mình hai lần rồi.
Yeah.
Một là trong một cái buổi hòa nhạc hát cho nhân quyền ở Kapramata, và một lần nữa là tại một cái sân khấu cũng hát cho nhân quyền do bên tổ chức yểm trợ nhân quyền tổ chức, thì Sorat cũng đã đến, như là anh ấy đã đến để mà chia sẻ với chúng ta hai lần.
Yeah.
Lần này anh nói chuyện về những cái thảm trạng ở tại đất nước của anh ta.
Yeah. Trong cái ngày cuối tuần ở Sydney diễn ra những cái cuộc biểu tình mà ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông, thì mình cũng có thấy sự hiện diện của những cái người Duy Ngô Nhĩ. Và tại cuộc biểu tình thì những người tổ chức họ nói những cái câu thế này là: thưa anh Tuấn và thưa nhạc sĩ Trung Hưng, là họ nói rằng là ngày hôm nay khi mà chúng tôi cần các bạn đã có mặt để cùng lên tiếng với chúng tôi. Trong tương lai, nếu các bạn có những cuộc họp mặt, có những cuộc biểu tình mà cần tiếng nói của cộng đồng rộng hơn bên ngoài cộng đồng của quý vị, thì chúng tôi sẽ cùng đứng bên cạnh quý vị như hôm nay quý vị đã đứng bên cạnh chúng tôi. Cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ là một cộng đồng khá nhỏ bé và không có đông người, nhưng mà khi mà những cộng đồng nhỏ cùng có thể liên kết với nhau thì tạo nên một sức mạnh lớn, tạo nên một cái sự ổn định không chỉ cho cái cộng đồng rộng ở nước Úc mà cho cái tiếng nói của những người thiểu số. Thì cái việc mà người nhạc sĩ ông Sorat Tosin ổng có mặt cùng với cộng đồng người Việt là một cách mà kết nối cộng đồng. Và âm nhạc là một ngôn ngữ không biên giới để các cộng đồng kết nối với nhau. Kính mời quý vị nghe một bài dân ca cổ Duy Ngô Nhĩ do ông Sorat Tosin trình bày. Thì không biết là trong cái buổi văn nghệ, nhạc sĩ Sorat Tosin ổng sẽ trình bày những bài dân ca cổ này không thưa anh?
Nhạc sĩ Sorat Tosin sẽ hát những bài hát đấu tranh cho tự do, cho dân tộc của Duy Ngô Nhĩ.
Yeah.
Và cũng có thể ông hát những cái bài dân ca truyền thống mà Cộng sản Trung Quốc họ cố gắng họ tiêu diệt đi. Ông Sorat Tosin đã có một cái công lớn là đã sưu tập rất là nhiều những cái bài cổ ca mà đã bị thất lạc của dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Sống 20 năm ở tại Úc, ông ta miệt mài làm những cái công việc đó và ông ta đã viết nhiều cái trường ca đấu tranh cho dân tộc của ông ta.
Yeah. Nghe rất là thú vị, bởi vì mấy khi mà công chúng có cơ hội để được nghe một cái người Duy Ngô Nhĩ hát những cái cổ ca, những dân ca cổ của họ, và hát bằng cả một cái tình cảm mà họ đã bỏ vào đó, thì thật là một cái buổi rất là thú vị. Quay lại với nhạc sĩ Trần Huân ở trong nước, ở trong Sài Gòn, thì nhạc sĩ Trần Huân là đã có công khôi phục lại cái phong trào du ca và hát lên tiếng nói về những cái điều mà người Việt Nam thực sự cảm nhận, thực sự muốn lên tiếng. Thì không biết là nhạc sĩ Trần Huân có gặp những khó khăn gì khi mà sáng tác những cái bài du ca như vậy không thưa anh?
Dạ cảm ơn chị. Tại vì khó khăn bây giờ, nếu mà có khó khăn mà mình không sáng tác hay là không nói lên thì cũng không được. Với tinh thần mình nhạc sĩ mà có tinh thần dân tộc, thì mình nhìn thấy cái gì trước mắt mình, thấy một cái xã hội nó bất bình, thấy một xã hội nó không đúng với lại trong những ứng xử trong một cái người dân hiện tại, thì tôi chỉ là người nói lên cái tiếng nói bằng âm nhạc, thấy gì biết đó.
Hãy giữ lấy tiếng Việt của ta, mấy trăm năm là bao nhiêu đời vẫn đậm đà hai chữ Việt Nam. Hãy yêu mến tiếng Việt của ta, dẫu đi xa đại dương muôn trùng, ta cùng người luôn giữ lưu truyền.
Đó là cái người nhạc sĩ, tự do nó là như vậy. Mà mình đang theo dòng Yuka này. Yuka là trên nguyên tắc là không thờ ơ với lại vận nước. Người Yuka đi giữa lòng dân tộc và lắng nghe hơi thở của đồng loại. Nên em viết ở giữa lòng Sài Gòn thì tất cả ở Việt Nam diễn ra những gì thì những ca khúc em được vang lên ở trong những cái sự kiện đó. Dạ.
Người ta nói là những người cộng sản rất giỏi trong việc tuyên truyền và chia rẽ. Chẳng hạn như là họ biết được là họ sẽ ai thì họ sẽ lụm bỏ vô trong hộp, còn ai thì không lụm bỏ trong hộp. Thì với những người như nhạc sĩ Trần Huân hay là như một số những nhạc sĩ đã qua đây tham dự hai chương trình đầu là giải âm nhạc tự do, giải văn chương tự do, thì không ít cộng đồng nói là tại sao những người này nói như vậy mà không bị bắt. Có lẽ là họ để cho Trần Huân đi rồi để tự cộng đồng tự nghi vấn lẫn nhau, tự gây nên một cái sự chia rẽ và cứ để đó. Còn hơn là bắt Trần Huân bỏ trong hộp và chẳng được lời gì. Đó là một cách.
Cảm ơn chị bày để trả lời ở cái khúc này nè. Tại đúng mấy người cũng có nói như vậy, bảo em đi em không bị gì mà rồi chắc là tại sao nó để em đi, chắc là em là cộng sản. Em mới kể em với bạn này, ở trong tinh thần mà tụi em có được á, tụi em ở tinh thần được xây dựng ở trong trước năm 7 năm rồi phong trào Yuka đó, là xây dựng thứ nhất là phải tin tưởng nhau, thứ hai phải yêu thương nhau, rồi lúc đó chúng ta mới làm nên được một cái tinh thần chung tốt đẹp cho một cái xã hội đó. Nếu chúng ta cứ thắc mắc ngại ngần rồi thắc mắc nghi ngờ rồi đến lúc nào mới làm xong. Là như vậy. Có lên vậy.
Phong trào Yuka tại Sài Gòn thì đã được Trần Huân khôi phục lại từ mấy năm nay, và mặc dù thì gặp một số những cái khó khăn từ phía chính quyền nhưng mà vẫn tiếp tục và gây dựng, và phong trào Yuka cũng đã được khôi phục lại ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà bên Úc thì chưa. Cái sự hiện diện ở nước Úc lần này của nhạc sĩ Trần Huân thì ngoài mục đích là tham gia cho những cái buổi hát cho ngày mai hoặc là tham gia những cái buổi hát ở dưới Melbourne, thì nhạc sĩ Trần Huân được biết là nhạc sĩ còn gây dựng cái Yuka cho cộng đồng người Việt ở Úc. Thì nhạc sĩ có thể nói rõ hơn về cái sự kiện này không ạ?
Dạ, thì Trần Huân chỉ tới với bằng cái tinh thần thôi. Trong cái tinh thần đó thì Trần Huân muốn ở bên phía Úc, bên Sydney này có hoặc là Melbourne có một cái đoàn Yuka cụ thể mà mang đúng cái tinh thần dân tộc, tinh thần yêu thương nhau. Đó là điều mong muốn lớn nhất của Trần Huân với tinh thần đó để qua bên đây làm đợt này, kỳ này. Sắp tới đây là ngày 30 tháng 8 ở tại Sydney có ra mắt một cái đoàn Yuka. Ở ngay chỗ cái sân khấu này, ngay chỗ bowling club gì đó, thì em được biết là nó bắt đầu từ 7 giờ tối ạ. Thì rất là mong quý vị đến để tham gia cái chương trình này, vì cái chương trình này không phải như quý vị thấy những cái chương trình khác là quý vị ngồi, quý vị nghe hoặc quý vị vỗ tay. Nhưng ở đây cái chương trình này quý vị được cộng tác, chúng tôi hát ở trên sân khấu và quý vị cũng hát ở dưới. Và tất cả chúng ta cộng tác hát những cái tinh thần dân tộc, những cái ca khúc, những cái sinh hoạt, rồi những cái tiếng ca mà vang dậy cái tinh thần dân tộc đó. Thì đó là thông điệp mà Trần Huân muốn chia sẻ vào tối ngày 30 tháng 8, tức là ngày thứ 6 ạ.
Như vậy là cuối tuần này thì cộng đồng Sydney đã có những cái chương trình rất là thú vị và rất là sôi nổi. Quay lại với đêm sinh hoạt văn nghệ hát cho ngày mai vào 7 giờ tối Chủ nhật ngày 25 tháng 8 tại Bang Sound Ice Club ở số 1 Medirick. Cái phong cách của cái đêm biểu diễn đó là như thế nào? Anh thoải mái hay là trịnh trọng hay classic hay là...
Cái phong cách đó thì rất là thoải mái, không có những cái là một cách gọi là nghiêm trang như là một cái hội cuộc hòa nhạc cổ điển, gần như là một cái sinh hoạt rất là thân mật, hết người này rồi đến người nọ lên mà chia sẻ tâm tình của mình và hát, chúng ta là cùng thưởng thức, chúng ta cùng nghe với nhau và cùng chia sẻ những cái tâm tình đó.
Dạ vâng, thì cái đêm 30 tháng 8 tên là thành lập Yuka khơi nguồn cho cộng đồng Úc Châu phải không thưa nhạc sĩ Trần Huân?
Không phải Yuka khơi nguồn, cái tên tựa đề của cái này là thành lập đoàn Yuka Sydney. Chứ
là
còn cái Yuka khơi nguồn là ở dưới Melbourne đó. Tên của dưới Melbourne.
Là cái ngày 30 tháng 8 là cái ngày khai sinh cho Yuka Sydney.
Cho đoàn. Dạ, đúng
đoàn
rồi,
du ca
đoàn
Sydney.
Du ca.
Vâng.
Dạ.
Thành ra nếu mà ai có mặt vào cái ngày hôm đó mà đến thầm khoảng 10 năm hay 20 năm sau là sẽ là có mối kỷ niệm rất là thú vị, cũng là rất là quý giá, đúng không ạ? À? Tại vì nó là khai sinh cho một cái phong trào du ca mà của tại một cái cộng đồng.
Dạ. Nó là hát sinh hoạt đó, mong mọi người tới để thấy cách hát sinh hoạt đó như thế nào, chứ không phải là những cái chương trình ca nhạc mà chúng ta có thấy rất là nhiều chúng ta đi đâu thế này, chúng ta cùng được hát với những cái bài hát rất quen thuộc ở Sài Gòn ở trước đây 5-7 năm.
Yeah.
Và những cái bài hát sinh hoạt trong hướng đạo hay là trong thiếu nhi hay là trong thiếu nhi thế hệ đó.
Yeah.
Rất là nhiều. Càng đông càng tốt, tại vì ở trong đây là, đặc biệt ở trong đây là, ở trong đây là đến với nhau bằng tinh thần, tinh thần tự nguyện, tinh thần dân tộc, nghĩ về dân tộc thì đến với nhau bằng tinh thần tự nguyện. Mà trong tinh thần tự nguyện đó thì chúng ta có cái nội quy ở trong đúng cái tôn chỉ ở nơi sinh hoạt của chúng ta. Có nghĩa chúng ta tới đây là mục đích chúng ta sinh hoạt không phải là, là nơi vui chơi giải trí. Chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta tập với nhau, chúng ta sinh hoạt với nhau bằng cái tinh thần cộng đồng, bằng cái tinh thần yêu thương nhau, đoàn kết với nhau. Chứ không phải đến đây chúng ta đến với nhau chỉ thích hát không thì ra karaoke cho nhanh.
Dạ. Yeah. Thưa nhạc sĩ, có thể nhắc lại cái đêm thành lập du ca Sydney không ạ?
Dạ. Xin thông báo đến quý khán giả, quý cộng đồng tại Sydney là tối ngày thứ 6, tức là ngày 30 tháng 8 tại Bowling Club, cái chương trình gọi chương trình hát cộng đồng rồi ra mắt, nhằm ra mắt đoàn du ca tại Sydney. Mong quý vị tới hát với nhau bằng cái tinh thần chung cũng như là nằm cái tình yêu thương mà nó đến với nhau ở cái chương trình tối ngày 30 tháng 8 ạ. Cái này vào cửa tự do. Mong quý anh chị em Hương sắp xếp bỏ thời gian tới mình hát. Tại vì không vì chúng tôi hát, mọi người cũng hát đó. Chúng ta đều được hát.
Dạ vâng. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 8 tại Bensaw Arts Club số 1 đường Medirit, chương trình hát cho ngày mai với sự hiện diện của nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn ở Sydney, nhạc sĩ Trần Huân từ nhóm du ca Sài Gòn ở Việt Nam và nhạc sĩ Sorat Thesson, người Duy Ngô Nhĩ. Và vào ngày 30 tháng 8 lúc 7 giờ tại Cabramatta Bowling Club sẽ là buổi ra mắt du ca Sydney. Cả hai chương trình đều mở cửa tự do để đón chào quý đồng hương vào tham dự.
Dạ,
dạ rồi, vâng, thưa, dạ, cảm ơn nhạc sĩ Trần Huân rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa.
Cảm ơn anh Hoàng Ngọc Tuấn.
Dạ, cảm ơn Mai Hoa và quý thính giả của đài SBS.
Tôi tin và tôi tin Việt Nam này sẽ nhất định vẻ vang.
Tôi tin dân tộc này sẽ đứng lên thay quyền làm người, hoãn nô lệ phục tu tâm tu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.